Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc. Kính chào quý thính giả. Hôm nay là ngày thứ Tư, 20 tháng Giêng 2016. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi tối từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét, cũng như làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 đến 9 giờ 30. Thưa quý thính giả, Đại hội Đảng 12 sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai, thứ Năm, 21 tháng Giêng 2016. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến quý thính giả thông tin liên quan. Ngoài ra, trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi còn gửi đến tường trình buổi lễ tưởng niệm 74 tử sĩ trong trận Hải chiến Hoàng Sa 42 năm về trước. Sau cùng như thường lệ là một diễn đàn kinh tế. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Tư 20 tháng Giêng 2016. Và bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Diễm Thi và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Thưa quý vị, quy chế bầu cử Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 đã được thông qua trong phiên họp chủ bị tiến hành ngày hôm nay tại Hà Nội. Theo đó, tại Đại hội 12 này, các ủy viên trung ương đương nhiệm sẽ không được đề cử nhân sự ngoài danh sách trung ương đã chuẩn bị và cũng không được nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách tái cử. Giới quan sát cho rằng quy định này vi phạm điều lệ đảng và chính nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từng có thư cảnh báo. Theo các nguồn tin chính thức được công bố tại phiên chủ bị, tại Đại hội Đảng 12 sẽ chỉ có một ủy viên Bộ Chính trị quá tuổi quy định, tức trên 65 tuổi, được đề cử chức danh Tổng Bí thư. Tin tức không cho biết người duy nhất được đề cử tái cử Tổng Bí thư là ai, nhưng nhiều khả năng đó là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư khóa 11 đương nhiệm.
Ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương giải thích với báo chí là trong Bộ Chính trị khóa 11 có 6 ủy viên còn trong độ tuổi, 10 vị ủy viên Bộ Chính trị đã quá tuổi. Khi Trung ương Đảng bỏ phiếu kín với chức danh Tổng Bí thư, thì tất cả 6 ủy viên Bộ Chính trị còn trong độ tuổi tái cử đều đạt số phiếu rất thấp. Vì vậy, sau kỳ thảo luận, Trung ương quyết định chọn phương án giữ lại một ủy viên Bộ Chính trị đã quá tuổi để giới thiệu chức danh Tổng Bí thư. Như thế, 9 ủy viên Bộ Chính trị đã quá tuổi còn lại đều xin rút lui để tạo điều kiện trẻ hóa đội ngũ. Theo tin này, tại Hội nghị Trung ương 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng, cũng đã bỏ phiếu kín thông qua danh sách giới thiệu các chức danh chủ chốt còn lại là Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Danh sách này được thống nhất lựa chọn trong số 6 ủy viên Bộ Chính trị còn trong độ tuổi. Khi Hội nghị Trung ương 14 kết thúc hôm 13 tháng 1 vừa qua, đài chúng tôi cũng như một số báo chí nước ngoài đã đưa tin là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không ở trong danh sách giới thiệu chức danh Tổng Bí thư.
Chủ quyền quốc gia trên Biển Đông đang bị thách thức nghiêm trọng sẽ là đề tài được thảo luận tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 diễn ra từ 21 tới 28 tháng Giêng 2016. Hôm nay, bên lề phiên họp chủ bị Đại hội Đảng, ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trả lời báo chí Hà Nội về vấn đề này. Theo VTC News, ông Nguyễn Thế Kỷ không nêu tên Trung Quốc mà nói tránh là nước ngoài đã xây dựng đảo nhân tạo, sân bay, máy bay chắc chắn sẽ từng bước quân sự hóa những đảo đã chiếm đóng trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cách diễn đạt của ông Nguyễn Thế Kỷ khá mềm mỏng, luôn đề cập tới biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế. Ông còn nói Việt Nam không thể luôn luôn lớn tiếng phản đối. Đối với sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 1981 và vùng trồng lấn thêm lục địa Việt Nam, ông Nguyễn Thế Kỷ kêu gọi người dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, không nên có sự bức xúc thái quá. Ông Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cảnh giác người dân không nên xuống đường biểu tình, đập phá như cách đây vài năm. Theo lời ông, hành động thiếu kiểm soát không giải quyết được vấn đề.
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không tiến hành hoạt động khoan và rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực trồng lấn thềm lục địa ngoài cửa vịnh Bắc Bộ. Bắc Kinh đã di chuyển giàn khoan tới vị trí vừa nêu hôm 16 tháng 1, 4 ngày trước khi Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 mở phiên họp trù bị. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trả lời báo chí Hà Nội vào chiều tối thứ Ba. Ông nhấn mạnh Trung Quốc cần di chuyển giàn khoan ra khỏi vùng bên ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, đồng thời Việt Nam bảo lưu mọi quyền và lợi ích hợp pháp của mình đối với khu vực này phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 và thực tiễn quốc tế liên quan. Tuy vậy, sáng nay tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng giàn khoan Hải Dương 981 được triển khai ở khu vực thuộc vùng biển của Trung Quốc và hy vọng phía Việt Nam xem xét vấn đề một cách bình tĩnh.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ Tư ngày 20 tháng Giêng 2016. Thưa quý thính giả, nền kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới đã hết động lực phát triển. Đất nước thực sự tụt hậu khá xa so với khu vực. Các chuyên gia kỳ vọng gì về đổi mới lần thứ hai trong bối cảnh Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần 12 diễn ra từ 20 cho đến ngày 28 tháng Giêng 2016 để bầu chọn ban lãnh đạo mới? Nam Nguyên trình bày một số ý kiến liên quan.
Phát biểu từ Hà Nội ít giờ trước khi hội nghị chủ bị Đại hội Đảng diễn ra hôm thứ Tư, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long đề cập tới điều gọi là chìa khóa để mở cánh cửa cải cách. Ông nói:
theo tôi nghĩ là cái mục tiêu, cái chủ đề của đại hội này đấy, thứ nhất nó là vấn đề là trong sạch bộ máy đảng. Mà hiện nay cái vấn đề tham nhũng thì mặc dù đã đẩy ra, đã đưa ra rất nhiều những cái biện pháp giải pháp, nhưng mà cái chưa được ngăn chặn, chưa được đẩy lùi. Cho nên là cái lòng dân thì người ta cũng còn cảm thấy là chưa tập tin được từ nữa. Cho nên với cái mục tiêu khi mà đã làm được trong sạch đội ngũ rồi, bộ máy nhà nước cũng như chống được tham nhũng ấy, thì mọi cái vấn đề khác thì tôi nghĩ sẽ tạo điều kiện là tạo cái đà tốt cho cái kinh tế phát triển. Và khi đó thì tôi nghĩ chắc chắn là cái cuộc đổi mới ở các y tế sẽ đi vào quỹ đạo và đúng cái quy luật của kinh tế thị trường. Trong cái bước đầu ấy thì cái nhiệm vụ cấp bách trọng tâm là cần phải đi rất nhiều bước, nhưng cái bước quan trọng là làm cho thành bộ máy của đảng chống được tham nhũng một cách có hiệu quả trên đề, thì từ cái đó thì có thể thực thi được những vấn đề khác có hiệu quả. Mặc dù có vấn đề là những vấn đề là tốt đi chăng nữa, nhưng vấn đề chống tham nhũng chưa làm trong sạch được bộ máy của đảng và nhà nước thì đó là rào cản lớn nhất cho cái sự phát triển của kinh tế Việt Nam.
Ngày 18 tháng Giêng 2016 trên mạng tin Zing.vn, tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, đề cập tới xu hướng thay đổi quan niệm về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và nội hàm của khái niệm này, đặc biệt cần hoàn thiện thể chế để tạo ra kinh tế thị trường hiện đại, đầy đủ và hội nhập. Theo lời tiến sĩ Nguyễn Đình Cung trên Zing.vn, để đạt được điều này thì kinh tế tư nhân phải là chủ đạo, là động lực. Các thị trường khác phải hoàn thiện đầy đủ. Một thị trường cạnh tranh, lành mạnh, công bằng, đó chính là thị trường. Về xã hội, nhà nước sử dụng các nguồn lực để thực hiện chính sách xã hội. Đối với vấn đề cần làm rõ nội hàm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trước khi bước vào đổi mới lần thứ hai, hoặc nói cách khác là giai đoạn thứ nhì của đổi mới, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long nhận định.
Nói chung là hiện nay thì ngay những người cán bộ cấp cao cũng là khẳng định, dù anh theo cái kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hay kinh tế thị trường đồng chí, thì cái điều cốt lõi là vẫn phải thực hiện đúng với quy luật của kinh tế thị trường. Nó là bản chất của tôn trọng các quy luật kinh tế thị trường.
Cùng về vấn đề làm thế nào để tiến tới kinh tế thị trường đầy đủ, một khi Việt Nam kiên định trong hiến pháp là đi theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành hiện sống và làm việc ở Hà Nội trình bày ý kiến.
Về định hướng xã hội chủ nghĩa, đối với tôi là một thuật ngữ trong cái vấn đề quản lý của Đảng Cộng sản thôi, chứ không phải là một cái gì bất đi bất kịp. Cái mà hướng tới là một cái nền kinh tế thị trường, thì cái đấy là Việt Nam mới nhiều lần đi cắt rơi và nghĩa là yêu cầu các lãnh đạo của các cường quốc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Thì hiện nay chưa hoàn toàn đầy đủ những điều kiện để được công nhận, nhưng cái hướng tới vẫn là kinh tế thị trường, nó không có vấn đề xã hội chủ nghĩa. Thì đấy chỉ là cái vấn đề thời đại, không một thời gian nào nó phải thay đổi thôi, chứ bất cập khác.
Tại cuộc họp báo sáng 18 tháng Giêng 2016 ở Hà Nội, trước thềm Đại hội Đảng 12, khi trả lời báo chí về khả năng một cuộc đổi mới lần thứ hai ở Việt Nam, ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân cho biết, về kinh tế, dự thảo nêu lên việc tích cực đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường, xã hội chủ nghĩa. Văn kiện cũng nâng cao và thống nhất nhận thức trong toàn Đảng về kinh tế thị trường, xã hội chủ nghĩa. Không hiểu là có chủ đích hay không, khi dự thảo văn kiện Đại hội Đảng được ông Thuận Hữu trích dẫn, đã bỏ hai từ định hướng, cụ thể trước kia luôn gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và bây giờ là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Đây có thể là một nhận thức mới về nội hàm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước thềm Đại hội Đảng, tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Giám đốc đào tạo chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, thành phố Hồ Chí Minh, khi trả lời chúng tôi đã trình bày cách nhìn của ông về vấn đề này.
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khái niệm thì vẫn như thế. Còn cái nội hàm, cái giải thích cụ thể thì nó vẫn chưa rõ ra. Tức là nếu mà chúng ta có một cách luận giải, tức là định hướng xã hội chủ nghĩa hiểu một cách đơn giản, đó là coi như là vì mục tiêu công bằng cho xã hội, có nghĩa là mục tiêu của Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó thì cái kinh tế thị trường thì tập trung cho cái việc để người dân làm giàu, còn là dân chủ, công bằng, văn minh thì là cái khía cạnh cái tên đặc biệt là công bằng. Nếu mà tập trung vào đó thì họ
đáp câu hỏi của chúng tôi là yếu tố nhân sự được quyết định trong Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 có ảnh hưởng tới tiến trình cải cách, tới xu hướng tiến tới nhà nước kiến tạo và cuộc đổi mới lần thứ hai ở Việt Nam hay không? Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chi Long nhận định.
Tôi nghĩ là cái vai trò của giữa nhà nước và thị trường như thế nào thì đã xác định rõ. Có nghĩa là thực tế là trong cái bối cảnh xu thế hội nhập rồi, nếu mà anh không mà tuân thủ những quy luật của thị trường ấy, thì chắc chắn anh sẽ bị loại khỏi và đồng thời sẽ có những cái rào cản rất lớn cho cái sự phát triển kinh tế. Cho nên là dù muốn cái đội ngũ nào mà tiếp cận đi chăng nữa thì đều phải chấp hành, đều phải thực hiện cái đó. Mà cái vai trò về kiến tạo của nhà nước thì chắc chắn là sẽ phải được thực thi. Hay nói cách khác là trong cái kinh tế thị trường thì nó là bà đỡ, nó là giữ vai trò kiến tạo. Chứ nhà nước không thể tham gia trực tiếp vào cái hoạt động kinh doanh. Đấy, nó là một cái quan điểm như vậy mà theo tôi nghĩ là nó sẽ được thực thi thôi. Nhưng mà căn bản cái đó là thực thi, cuộc thực thi này nó sẽ tiến hành như thế nào, dài hay ngắn, nhanh hay chậm là một vấn đề mà phải xem xét.
Cho đến ngày Việt Nam tiến hành Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12, khu vực kinh tế nhà nước vẫn đang tồn tại 800 doanh nghiệp lớn nhỏ, nhưng lại chi phối tới 50% nguồn lực quốc gia. Giải quyết khối u độc quyền và quyền lợi nhóm thật sự không dễ dàng để tiến tới nhà nước kiến tạo và kinh tế thị trường thực thụ. Qua các cuộc phỏng vấn, chúng tôi ghi nhận ý kiến chung là ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam hình thành sau Đại hội 12, dù là ai cũng không thể đảo ngược tiến trình cải cách. Tuy nhiên, có sự đồng thuận là mọi công cuộc đổi mới cần có lãnh đạo có tinh thần cải cách khởi xướng và được nhiều người ủng hộ để thực hiện.
Vẫn liên quan đến Đại hội Đảng lần 12. Thời gian trước khi Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần 12 khai mạc, rất nhiều thông tin đủ các loại về nội bộ đảng cũng như về các nhân vật lãnh đạo được phát tán khắp nơi trên nhiều trang mạng khác nhau. Nhiều người nói rằng các thông tin này do chính những nhóm người trong đảng phát tán ra. Sau đây là nhận xét của một số nhà báo và người điều hành các trang thông tin được nhiều người theo dõi. Bài do Kính Hòa thực hiện.
Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, người từng là đảng viên và làm việc khá lâu trong guồng máy an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam nhận xét.
Chưa bao giờ một cái đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam mà lại diễn ra cái tình hình lộ lọt tài liệu kinh khủng như vậy. Điều này đã được chính Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang xác nhận là rất nghiêm trọng. Nếu như là trước cái lời xác nhận của ông Trần Đại Quang mà chúng ta chỉ chứng kiến cái tình hình tài liệu thì có thể nói là vẫn chưa có cơ sở để có thể đánh giá rằng đó là những tài liệu thật giả đến mức độ nào. Nhưng mà sau cái lời xác nhận của không chỉ ông Trần Đại Quang mà thể cả ông Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông là ông Trương Minh Tuấn thì có thể nói là về phần đông dư luận đều tin rằng tình hình lộ lọt tài liệu là có thật và không những lộ lọt tài liệu mà đó là những tài liệu nội bộ có tính chất tuyệt mật.
Bà Đinh Ngọc Thu, người điều hành trang Ba Sàm cho chúng tôi biết rằng trang này nhận được nhiều tài liệu gửi tới, chẳng hạn như thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị và nhiều thư của các cựu quan chức gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như các bài viết liên quan tới nhân sự Đại hội 12. Có tài liệu ủng hộ phe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có tài liệu ủng hộ phe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Chỉ vài ngày trước khi Đại hội Đảng chính thức khai mạc, một trang thông tin khác là Dân Luận nhận được một bài viết ký tên là Người đưa tin với nội dung kết tội nặng nề ông Nguyễn Phú Trọng và ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Công Huân, kỹ sư ngành truyền thông, hiện đang điều hành trang Dân Luận cho chúng tôi biết về nội dung các bản tin này.
Các bản tin đấy thì thường là họ pha trộn lẫn lộn giữa những cái thông tin mà có thể kiểm chứng được và sự thật với những thông tin mà mang tính chất là chụp mũ cho đối thủ. Thì cũng nếu mà nếu chỉ đọc một bên thì cũng khó xác định sự thật, nhưng mà mình phải đọc cả hai phía và so sánh những thông tin nội bộ lộ ra từ nhiều bên thì mình mới có thể phần nào xác định được cái gì là thật, cái gì là giả.
Qua email, bà Đinh Ngọc Thu cũng cho chúng tôi biết về độ tin cậy của các thông tin mà trang Ba Sàm nhận được trong thời gian trước Đại hội Đảng như sau.
Những thông tin từ các file ảnh họ gửi cho tôi rất chính xác, như thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị, thư của Đại tướng Lê Đức Anh, thư của ông Phan Diễn, Lê Quang Nhường, Trịnh Văn Lâu mà các thông tin phản hồi của những người có liên quan đều có nhắc tới. Chỉ cần kiểm tra các dòng thông tin chuyển tiếp và theo dõi các thông tin liên quan, có thể biết các trang tài liệu đó là thật. Chẳng hạn như về đề nghị xác minh những vấn đề liên quan tới Thủ tướng, luật sư Trần Quốc Thuận cũng cho là đúng khi ông trả lời BBC. Hay thư viết tay của ông Phan Diễn, nhiều người cũng đã xác nhận đó là nét chữ của ông, và trong thư viết tay đó, ông Phan Diễn cũng có nhắc tới bức thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị.
Nhà báo Phạm Chí Dũng cho rằng, có khả năng các lực lượng chính trị trong nước sử dụng các trang tin mà nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam cho là không chính thống để đưa ra những thông tin hay bình luận mà họ muốn. Theo ông, thì nguyên nhân của việc này là do báo chí của nhà nước không thể thay đổi để thỏa mãn yêu cầu của các lực lượng chính trị trong những thời điểm quan trọng như Đại hội Đảng.
Nếu mà không thay đổi được thì lại là cái nhu cầu gấp gáp của Đại hội kỳ này, một cái sự xung đột giữa các lực lượng chính trị thì lại cần phải có thông tin. Và khi mà báo chí trong nước không thể thay đổi và không thể trở thành cái phương để thông tin những cái văn bản nhạy cảm, văn bản nội bộ, thì lại phải nhờ những trang mạng như là trang Ba Sàm mà một thời nhà nước đã coi là cực kỳ thù địch và bây giờ vẫn coi là như vậy.
Và ông Dũng nhận xét thêm là từ giữa tháng 11 cho đến nay, các trang phi chính thống được người đọc chú ý nhiều từ trước đến nay như Ba Sàm, Dân Luận được truy cập dễ dàng từ Việt Nam. Ngoài những trang lưu bị nhà nước Việt Nam xem là phi chính thống, còn có những trang thông tin đặc biệt xuất hiện trong vài năm gần đây, và đặc biệt được chú ý trong những thời điểm như hiện nay. Đó là các trang mang tên các nhà lãnh đạo Việt Nam như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Trần Đại Quang. Nhà báo Phạm Chí Dũng nhận xét về các trang này.
Tôi cho rằng về mặt thực chất thì có lẽ là những trang này thuộc về những lực lượng chính trị, mà tính chất là vệ tinh truyền thông của những lực lượng chính trị đó. Nhưng sở dĩ nó không nằm trong hệ thống báo chí nhà nước bởi vì đơn giản là nếu nằm trong hệ thống báo chí nhà nước thì đương nhiên sẽ phải tuân thủ những điều luật khắt khe của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông. Và Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông thì vốn có thói quen là hàng tuần và hàng tháng họp yêu cầu rất sát sao từng nội dung chi tiết cái nào được đăng, cái nào không được đăng, cái nào phải cẩn trọng. Và báo chí cứ phải răm rắp làm theo mà thôi.
So sánh những trang này với những trang như Anh Ba Sàm, Dân Luận, ông Nguyễn Công Huân nêu lên sự khác biệt trong cách cư xử của cơ quan công quyền Việt Nam.
Báo chí trong nước lên tiếng và đòi là phải thẩm định, nhưng mà nó vẫn tồn tại và gần như không có một cái cuộc điều tra chính thức cũng như là tìm cách truy tố những cái trang này. Giống như với trường hợp các blogger độc lập, ví dụ trang của Bọ Lập hay là Anh Ba Sàm, mình có thể thấy ngay là cái sự cương quyết của phía Bộ Công an hay là phía tình báo quân đội thứ để tìm kiếm chủ nhân của trang này thì đều rất là thấp. Thì em nghĩ là chắc chắn người đứng sau của nó phải là người thuộc bên phe gọi là những người lãnh đạo, phải có một cái đội ngũ mà tương đối nhiều người tham gia ở phía đằng sau, và có nói như thế có nghĩa là nó được tài trợ và được đầu tư khá là lớn.
Ông Huân nhận xét thêm là trong những trang mang tên các nhà lãnh đạo Việt Nam thì trang nguyentấndũng.org là hoạt động tích cực nhất. Ngay trước thời điểm khai mạc đại hội đảng, trang này đưa liên tục những bình luận, yêu cầu, mong mỏi đương kim Nguyễn Tấn Dũng sẽ trở thành người đứng đầu đảng trong thời gian tới đây. Khi được hỏi là có phải các phe phái chính trị Việt Nam đang sử dụng các trang phi chính thống để chỉ trích lẫn nhau hay không, bà Đinh Ngọc Thu nói rằng bà không rõ, nhưng có vẻ như mỗi phe đều muốn sử dụng trang Ba Sàm để chuyển tải thông tin, họ muốn tranh thủ sự ủng hộ của công luận. Ông Nguyễn Công Huân thì cho rằng khả năng dùng các trang phi chính thống để đưa ý kiến quan điểm của các nhà lãnh đạo Việt Nam là có thật, và họ cũng nhân đó ghi nhận phản hồi của dân chúng, của độc giả thông qua các trang này là như thế nào.
Thưa quý vị, ngày mai 21 tháng Giêng 2016, Đại hội Đảng lần thứ 12 chính thức khai mạc, kéo dài trong 8 ngày và kết thúc ngày 28 tháng Giêng. Thông tin về Đại hội Đảng lần này vẫn là tâm điểm của truyền thông trong nước và quốc tế. Hòa Ái ghi nhận ý kiến cũng như kỳ vọng của quý khán thính giả cùng độc giả Đài Á Châu Tự Do qua lần Đại hội Đảng 12 này. Mời quý thính giả theo dõi trong bài sau.
Trong những ngày trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 12, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do mở mục Ý kiến của bạn xoay quanh chủ đề những ai sẽ nắm giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở Việt Nam tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc vào tháng Giêng năm 2016, thu hút sự chú ý của khán thính giả cùng độc giả khắp nơi. Điều đáng chú ý nhất là chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong bốn chức vụ chủ chốt được quan tâm đặc biệt, vì Tổng Bí thư đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng tuyên bố cần xem xét cho các trường hợp đặc biệt tái cử trong Đại hội Đảng 12. Trong khi dư luận trong và ngoài nước đồn đoán lời tuyên bố này nhằm mục đích tạo điều kiện cho chính ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ tới, thì đa số khán thính giả và độc giả Đài Á Châu Tự Do lại dành sự ưu ái cho vị trí tân Tổng Bí thư đối với ông Nguyễn Tấn Dũng, với lập luận ông Nguyễn Tấn Dũng xứng đáng hơn ông Nguyễn Phú Trọng. Thính giả Nguyễn Quốc Hoàng từ Hoa Kỳ gửi lời đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua làn sóng phát thanh của đài AFA.
Tôi xin thưa với ông Nguyễn Phú Trọng, ông là người đại diện cho cơ quan quyền lực cao nhất để lãnh đạo chính phủ Việt Nam. Ông đã đề nghị ra những người ứng viên vào Bộ Chính trị cũng như Ban Bí thư của Trung ương là những người phải có hùng khí, biện luận hiểu biết, có cương lĩnh thẳng thắn và trong sạch, không tham ô, không bè phái. Trước hết thì tôi thấy những cái sai của ông rất là nhiều. Ông đã muốn bình chọn một người cho rằng biết lý luận người miền Bắc, thế là ông thực thi lại cái quyền chia đế trị của người Pháp là phân biệt Nam Bắc. Nếu ông chống tham nhũng thì ông đã chống được cái gì? Ngoài ra, đáng lý là ông phải có công hàm để gửi Liên Hiệp Quốc tố cáo hành vi ngang ngược của Trung Quốc để xâm phạm lãnh thổ Việt Nam. Nhưng mà ngược lại, ông còn cầu khẩn Trung Quốc sẽ giúp đỡ ông để bảo vệ cái cuộc đại hội đảng này. Còn nếu ông là một người lý luận, vậy thì tôi hỏi ông là cái người lý luận như thế nào mà ông là cái người lãnh đạo tối cao? Ông ra lệnh bắt bớ giam cầm người ta biểu tình để chống Trung Quốc, chống những người yêu nước. Cho nên tôi xin có ý kiến, ông là người không nên đi ra ứng cử đại hội lần này.
Thính giả Roto ở Bình Dương, Việt Nam nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng nên về hưu.
Ông Nguyễn Phú Trọng với tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, bè phái, trung thành với chủ nghĩa Các Mác, chưa bao giờ mạnh miệng chống Trung Quốc xâm lấn biển đảo, gây hại cho ngư dân, làm trưởng ban phòng chống tham nhũng, mà để tràn lan tham nhũng thì nghỉ hưu cho rồi.
Liên quan đến ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang chia sẻ trên đài AFA, kêu gọi các đại biểu tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam nên sáng suốt chọn ra những gương mặt sáng giá nhất cho Ban chấp hành Trung ương mới, và đặc biệt chọn cho được chính xác 4 nhân vật lãnh đạo chủ chốt mà tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang gọi là tứ trụ triều đình, nhận được sự tán đồng của nhiều người. Những gương mặt tiêu biểu được quý khán thính giả và độc giả nêu ra bao gồm Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Đại Quang, Vũ Đức Đam, với hy vọng thoát trung về mọi mặt, đặc biệt phải nêu rõ lập trường của Việt Nam là không ban giao với Trung Quốc cho đến khi chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa được trả lại cho Việt Nam. Tiến sĩ Trần Công Trục, một thính giả của đài, bày tỏ.
Tôi rất hy vọng và tin tưởng rằng là sau khi đại hội này thì Việt Nam chúng tôi sẽ có một cái đội ngũ lãnh đạo mới, và cái đội ngũ đó là phải phát huy được truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh bất khuất kiên cường của ông cha người Việt Nam chúng tôi từ trước hôm nay, đặc biệt là trong cái việc mà giữ vững cái sự chủ quyền thiêng liêng và cái sự toàn vẹn lãnh thổ mà thế hệ các thế hệ người Việt Nam chúng tôi đã đổ mồ hôi nước mắt kể cả máu nữa để vững xây nó.
Tuy nhiên, Hóa ghi nhận có những ý kiến phản bác lại cho rằng những gương mặt lãnh đạo mới cũng chỉ là một hình thức bình cũ, rượu mới. Nếu không nói theo cách bi quan vẫn là bình cũ, rượu cũ. Vì bất cứ đảng viên nào của Đảng Cộng sản Việt Nam được cơ hội có quyền hành trong tay cũng đều như nhau. Thính giả Trương Kim ở Cần Thơ lên tiếng.
Ở Việt Nam, ai cầm quyền cũng đục khoét tài nguyên quốc gia, vơ vét làm giàu cho bản thân và gia đình, không xứng đáng cho tôi chọn.
Với xu hướng không nhân vật nào trong Đảng Cộng sản Việt Nam được người dân tín nhiệm, cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam không nên tiếp tục chế độ độc đảng như trước đây, thính giả Hùng Nguyễn cho rằng đã đến lúc đảng lãnh đạo đương quyền nên thay đổi thể chế.
Đứng trước thềm mà vấn đề đại hội của Đảng Cộng sản thứ 12 này, người dân Việt Nam trong và ngoài nước chỉ ước mong là cái đảng Cộng sản thay đổi thể chế, chứ không bao giờ mà người dân trong và ngoài nước muốn tiếp tục chế độ Cộng sản.
Thính giả Phúc Trần và số đông khán thính giả cùng độc giả chia sẻ không có kỳ vọng vào đảng Cộng sản Việt Nam tự mình thay đổi thể chế, mà mỗi người Việt nên đồng lòng thực hiện sự thay đổi này với lý do.
Chế độ hiện tại không được cho lòng dân, không làm gì có lợi cho người dân thì tại sao mình không tẩy chay cái chế độ đó đi?
Đáp ứng sự đồng thuận về ý kiến người dân nên thay đổi thể chế để đất nước được phát triển và văn minh hơn, hòa nhập với sự tiến bộ của thế giới, nhiều người nêu lên câu hỏi sẽ bắt đầu từ đâu và như thế nào? Tiến sĩ Nguyễn Quang A trình bày thiện ý của ông.
Hiến pháp của Việt Nam quy định là người dân có quyền lập hội. Thế thì người dân cứ thế mà lập hội, không phải đợi ông nào ông cho phép cả. Cái việc mà nhà nước chưa có luật tạo điều kiện cho người dân thực hiện cái quyền lập hội của mình một cách văn minh, thì đấy là lỗi của quốc hội và người dân cứ thế thực thi. Hiến pháp quy định là người dân có quyền bầu cử, ứng cử. Thế thì người dân cứ thế ra ứng cử và phản đối kịch liệt cái việc nhân danh ông là tổng bí thư của Đảng Cộng sản phải chọn như thế này, như thế này. Phải phản đối kịch liệt cái đấy.
Hòa Ái cũng xin được thưa thêm, trước khi Đại hội Đảng 12 khai mạc vài ngày, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng một nhóm nhỏ quan chức trong Đảng Cộng sản tự quyết định tương lai cho hơn 90 triệu người dân, và Đảng Cộng sản Việt Nam nên tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử tự do và công bằng để người dân được quyền bỏ phiếu chọn lựa các lãnh đạo đất nước cho mình. Hoái liên lạc với quý thính giả trong nước lẫn hải ngoại qua điện thoại, đều nhận được sự nhất trí tuyệt đối trước lời kêu gọi vừa nêu.
Để đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp chương trình nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Trở lại với chương trình thời sự, ngày 19 tháng Giêng 2016 vừa qua, người dân Việt Nam ở Sài Gòn, Vũng Tàu và Hà Nội cùng tổ chức buổi tưởng niệm 42 năm cuộc hải chiến Hoàng Sa, ghi nhớ công ơn của tử sĩ vĩnh viễn bỏ xác trên đại dương. Rất nhiều khó khăn đã xảy ra trong buổi lễ ở Sài Gòn cũng như chuyến đi tưởng niệm tại Vũng Tàu của một số tổ chức xã hội dân sự. Ngược lại, tại tượng đài Lý Thái Tổ gần Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, buổi lễ đã diễn ra rất thành công, không gặp sự ngăn cản nào từ phía chính quyền. Các linh ghi lại sự việc từ những người đã tham gia qua hai buổi lễ ở Hà Nội và Vũng Tàu. Xin mời quý vị theo dõi.
Sáng ngày 19 tháng Giêng năm 2016, dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tiếng ca ai oán của bài Chiêu Hồn Tử Sĩ vang lên. Buổi tưởng niệm 75 tử sĩ Hoàng Sa diễn ra trong không khí trang nghiêm với gần 200 người, đặc biệt không có sự quấy rối, ngăn cản của chính quyền địa phương như đã xảy ra ở Sài Gòn.
Thì đây là một thành công bước tiến lớn trong cái chuyện mà trân trọng cái lòng thành của người dân đối với những chiến sĩ bảo vệ các quần đảo trong cái chuyện mà đụng chạm với Trung Cộng.
Đó là ghi nhận của nhà báo Huỳnh Ngọc Trên, người từ Sài Gòn bay ra Hà Nội để tham dự buổi lễ. Ông cho biết, một hình ảnh rất khác biệt với buổi tưởng niệm ở Sài Gòn sáng hôm đó là không có sự quậy phá của dư luận viên và những người giả danh côn đồ như những năm trước.
Trước đó nhiều năm thì những người dân ở Hà Nội cũng đã tổ chức cái lễ này, và cái lễ này đã bị quậy phá. Bằng cách sử dụng bọn côn đồ, bọn dư luận viên, bọn giả danh công nhân với cưa máy đá, rồi tổ chức nhảy nhót để mà quậy phá những cái buổi tưởng niệm các thăng niên này. Và kế đó bọn côn đồ vào dịch vòng hoa, đạp trà đạp lên những cái biểu ngữ, những cái vòng hoa để mà tặng cho các anh để dân lên các chiến sĩ. Đã hy sinh cho Hoàng Sa, cũng như cho Trường Sa, cũng như các chiến sĩ để hy sinh bảo vệ trong cuộc chiến biên giới năm 1979. Tất cả những mũi tưởng niệm đó nào đều bị quậy phá. Xuyên lần này thì rất ngạc nhiên là buổi lễ đã được công bố công khai trên các phương tiện thông của người dân, trên các mạng xã hội. Và tất cả những người mà cho rằng là quan trọng, có tác động đến phong trào, đến mọi người thì nó không bị ngăn chặn. Mọi người thì được tự do để đến tham dự cái buổi lễ này. Ban đầu chỉ có 100 người, sau lên gần đến 200 người đã tham dự một buổi lễ rất là trang nghiêm, đầy tình cảm.
Điều đặc biệt được ông Huỳnh Ngọc Trên nhấn mạnh, đó là trong buổi lễ này, các nhân viên an ninh xuất hiện không nhiều và tất cả những người họ đều tỏ ra thành khẩn khi buổi tưởng niệm diễn ra. Khi đề cập đến những khó khăn của buổi lễ diễn ra ở Sài Gòn, ông Huỳnh Ngọc Trên cho biết tình hình đã diễn biến theo chiều hướng hơi khó hiểu. Theo lời kể lại của ông.
Những năm trước tôi đã tham gia một số những cái lần tưởng niệm. Tưởng niệm ngày 19 tháng 1, ngày 17 tháng 2 và những cái ngày mà liên quan tới các chiến sĩ Việt Nam mà chiến đấu chống lại bọn ngoại xâm Trung Cộng, thì chính quyền Sài Gòn và chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh đã không ngăn chặn và để chúng tôi tổ chức rất đàng hoàng, không có gì quấy phá như những gì đã diễn ra Hà Nội. Thì và trước đó nữa thì ngày hôm trước là ngày 18, một số người dân ở Sài Gòn cộng với lại một số những người dân ở Vũng Tàu cũng đã tổ chức một buổi tưởng niệm. Vũng Tàu cũng đã bị ngăn cản từ quậy phá, thì không hiểu cái tình hình diễn biến nó hơi khó hiểu.
Tuy nhiên, ông cũng có những nhận định của riêng mình về những diễn biến khó hiểu này.
Thì có lẽ là do ông thị trưởng mới, tức là ông chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung mới lên, ông muốn ghi dấu ấn gì đó. Mà cũng có thể là do đang đợi đảng,
chuẩn bị bước vào đại hội đảng, người ta muốn tạo ra thắng cử gì đó thì người ta chỉ đạo là nên tôn trọng cái tình cảm của người dân đối với cái chiến sĩ hoàng gia. Và cái đó cũng phù hợp với tình hình là càng ngày thì ủy ban tuyên huấn của trung ương đảng cũng chỉ đạo dừng cho báo chí mở rộng và tự do nói về những cuộc chiến và chống Trung Quốc. Chứ trước đây vài năm thì ban tuyên huấn đó cũng đã chỉ đạo không được nói gì tới Hoàng Sa Trường Sa, không được viết bài về Hoàng Sa Trường Sa, thì bây giờ cũng đã có những cái tờ mở chung. Nhưng mà rất khó hiểu là tại sao khi Hà Nội thì đã tờ mở như vậy thì Sài Gòn thì làm ngược lại. Thì như vậy thì có những cái diễn biến ngược lại ở hai đầu đất nước mà không biết cái chỉ đạo là như thế nào.
Ông Huỳnh Ngọc Trên còn nói thêm những ý kiến khác từ dư luận, đó là có thể có hai phe, một phe là chỉ đạo cởi mở, còn một kia là chỉ đạo thắt chặt, cấm đoán, được đưa ra và áp dụng cho hai đầu đất nước.
Thì suy luận của nhiều anh em thì cho rằng thì cũng có thể là đang có hai phe. Có một phe thì chỉ đạo cởi mở, và có một phe thì chỉ đạo là phải thắt chặt lại, cấm đoán. Và cái sự chỉ đạo là những áp vào ở Sài Gòn theo phe này mà ở Hà Nội theo phe kia. Thì đó là một trong những dư luận mà người ta suy đoán như vậy.
Ngược lại, cùng ngày ở Sài Gòn, câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và một số tổ chức xã hội dân sự tổ chức tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa vào lúc 9 giờ sáng ngày 19 tháng Giêng năm 2016 tại tượng đài Trần Hưng Đạo, quận Nhất. Từ sớm, con đường Hàm Nghi, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng đã có rất nhiều lực lượng cảnh sát 113 và cảnh sát giao thông canh giữ. Rất nhiều nhà đấu tranh dân chủ bị canh giữ và không đến được buổi lễ. Một trong những người đó là ông Trần Bang thuộc câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Ông cho biết.
Rất nhiều người là bị canh giữ từ hôm 18 và sáng 19. Tôi cũng bị canh giữ. Những người canh giữ trong câu lạc bộ Đằng này gồm có ông Phan Đắc Lữ bị canh này, ông Hạ Bình Nguyên cũng bị canh này, Hoàng Vi cũng bị canh. Đó là rất nhiều người bị canh giữ không đến được cái nơi để tưởng niệm tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử trận trong trận chiến Hoàng Sa chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc.
Buổi lễ tưởng niệm vào lúc 9 giờ sáng tại Sài Gòn cũng được diễn ra. Tuy nhiên, khi những người có thể vượt rào để đến được tượng đài Trần Hưng Đạo để tổ chức buổi lễ thì bị bắt ngay, như nhà đấu tranh Hoàng Dũng, Con Đường Việt Nam, Đinh Nhật Uy đến từ Long An và Huỳnh Trần Phát, 17 tuổi. Tại thời điểm trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, thì ông Trần Bang cho biết Đinh Nhật Huy bị chuyển từ Bến Nghé về Long An. Hoàng Dũng và Huỳnh Trần Phát đã được thả về sau khi bị đánh. Và cũng theo lời ông Trần Bang cho biết, tổ chức xã hội dân sự Nauru ở Sài Gòn và Vũng Tàu cùng nhiều nhà tri thức, nhà đấu tranh dân chủ khác đã dự kiến trước sẽ bị canh giữ vào ngày kỷ niệm 42 năm trận chiến Hoàng Sa ở Sài Gòn, nên đã tổ chức chuyến đi Vũng Tàu vào ngày Chủ nhật 17 tháng Giêng. Tuy nhiên, chuyến đi cũng gặp nhiều khó khăn, ông nói.
Kỷ niệm Vũng Tàu thì cũng không phải dễ dàng, khi chúng tôi vượt qua cầu Gò Mai thì có xe công an dừng ngay ép vào và họ chặn ngay trước đầu xe, họ kiểm soát, cảnh sát 113 cảnh sát giao thông kiểm soát là chụp hình cái danh sách của những người trên xe đi từ Vũng Tàu, rồi sau đó họ đeo bám từ đấy, và khi chúng tôi đến cái chỗ vòng xoay chỗ đài cung phi công đài liệt sĩ ở trung tâm thành phố Vũng Tàu thì công an dừng xe và lập biên bản rồi bắt giữ cái xe của anh Hải ở Vũng Tàu. Và rất là khó khăn, chúng tôi không đi được thì chúng tôi đành phải lên ngay cái đài của quốc phi công đài liệt sĩ, chúng tôi đưa đi hoa để chúng tôi làm lễ tưởng niệm ở đấy.
Rồi sẽ có 43 năm, 44 năm và nhiều hơn nữa những buổi tưởng niệm về cuộc hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974 năm đó. Khúc hát chiêu hồn tử sĩ sẽ tiếp tục vang lên. Vì theo lời của những người tham gia trong buổi lễ tưởng niệm đã cho biết, họ sẽ không để cho lịch sử và các thế hệ ngày sau quên đi công ơn và nghĩa tử của những người đã nằm xuống vì biển đảo của Tổ quốc.
Quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, truyền đi từ Washington. Như thường lệ, diễn đàn kinh tế. Sau mấy tuần đầu năm đầy biến động, các thị trường tài chính thế giới đã thở ra nhẹ nhõm khi Cục Thống kê Bắc Kinh thông báo rằng năm qua kinh tế của Trung Quốc tăng trưởng được 6,9%, mức thấp nhất kể từ năm 2009. Sở dĩ như vậy là vì người ta chờ đợi các biện pháp kích thích sản xuất của lãnh đạo kinh tế Trung Quốc. Như mọi khi, người ta sẽ lại lầm nữa. Vì sao như thế? Xin quý thính giả theo dõi phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trong chương trình Diễn đàn Kinh tế kỳ này và cách Nguyên Lam đặt vấn đề với ông Nguyễn Xuân Nghĩa.
Dạ, xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, trong mấy tuần đầu năm, các thị trường quốc tế đều chú ý nhất đến hai bí ẩn là giá dầu thế giới và tình hình kinh tế của Trung Quốc. Giá dầu thì đã hạ lần đầu tiên từ 14 năm nay dưới mức $30 một thùng, và còn có thể hạ hơn sau khi Iran hết bị cấm vận và bơm thêm dầu xuất khẩu. Về tình hình kinh tế Trung Quốc thì hôm thứ Ba 19 vừa qua, Cục Thống kê Quốc gia của Bắc Kinh loan báo đà tăng trưởng bình quân của năm 2015 vừa qua là 6,9%, mức thấp nhất kể từ năm 2009, và riêng trong quý tư thì chỉ có 6,8%. Điều đáng chú ý là sau khi các số liệu có vẻ không tốt đẹp như vậy được công bố, thì các thị trường quốc tế lại thở ra nhẹ nhõm vì tin rằng Bắc Kinh sẽ ban hành biện pháp kích thích sản xuất. Thưa ông, nghĩ sao về nghịch lý này ạ?
Dạ, tôi cho rằng chúng ta nên thận trọng với những cái loại phản ứng ngắn hạn và nhiều khi hồ đồ chuyển cật của thị trường đấy. Nếu mà không đặt các cái biến cố ngắn hạn vào một cái bối cảnh rộng hơn đó, thì chúng ta dễ lượng định sai tình hình. Nhưng về thống kê của Trung Quốc đó, thì người ta nên chú ý đến vài yếu tố sau đây thưa cô. Thứ nhất đó, ngẫu nhiên sao cái đà tăng trưởng năm ngoái là 6,9% chẳng có gì sai biệt lớn với lại cái chỉ tiêu do lãnh đạo Bắc Kinh đề ra cho năm 2015. Tức là Bắc Kinh đã có khả năng tin báo cao, là một cái chuyện tôi nghĩ rằng nó nhảm nhí khó tin. Cái thứ hai đấy, chi tiết thật ra rất dễ hiểu, là trên một cái lãnh thổ rộng lớn với phương tiện thông tin còn lạc hậu ở nhiều nơi thì làm sao họ có thể tổng kết tình hình sản xuất của cả năm trước nữa để kịp thông báo vào cái tuần đầu thứ ba của năm mới. Thứ ba đó thưa cô, thì mãi rồi thế giới cũng phải biết cái tính chất thiếu khả tín của thống kê Trung Quốc, nhưng mà biết rồi lại quên. Nhân sự phụ trách về thống kê, tức là từ Cục Thống kê Quốc gia cho đến các cơ quan chuyên môn của Trung ương như là Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Ngân hàng Trung ương hay là các cấp bộ địa phương đó, nó không thuộc vào một bộ máy hành chính có quyền hạn độc lập và có trình độ chuyên môn cao. Khác với đa số quốc gia trên thế giới đó, thì bộ máy hành chính này đã chỉ là công cụ của nhà nước, nhưng mà dưới sự lãnh đạo của một đảng độc quyền, cho nên nhân viên ở dưới đó được thăng quan tiến chức là nhờ thượng cấp ở trên, chứ họ không chịu trách nhiệm với người ở dưới, nhất là với người dân đó. Vì vậy mà khi thu thập số liệu thống kê để báo cáo lên thượng cấp thì người nào cũng có cái xu hướng tô hồng giữ tiện, vì điều ấy nó có lợi cho cái sự nghiệp của họ. Thì kết quả là qua từng cấp bộ hành chính từ dưới lên giữ kiện thống kê lại thêm một cái hệ số tô hồng, và lên tới trung ương thì đấy là một cái con số ảo, nó không có đáng tin nữa. Thì chính Thủ tướng Lý Khắc Cường khi ông ta còn là bí thư của tỉnh Ninh Hạ đó, thì ông ta đã phàn nàn về cái tình trạng gọi là bất khả tín của thống kê về tăng trưởng Trung Quốc thưa cô.
Dạ thưa, trên diễn đàn này và từ nhiều năm rồi, ông đã liên tục trình bày những lý do khiến thống kê kinh tế tài chính của Trung Quốc là loại dự kiện không đáng tin, mà lại còn có quá nhiều khác biệt giữa các cơ quan hữu trách với nhau. Một ví dụ ông nêu ra là sản xuất của một tỉnh không thể nào tăng khi số năng lượng tiêu thụ cho yêu cầu sản xuất đó lại giảm, hoặc nếu tính kết số của 31 tỉnh và thành phố thì sản lượng luôn luôn cao hơn con số của Cục Thống kê ở Trung ương. Tức là mỗi cấp hành chính lại thổi lên một bội số với kết quả sau cùng là một con số ảo. Bây giờ trở lại tình hình kinh tế thật của Trung Quốc, ông đánh giá như thế nào thưa ông?
Dạ thưa, sau nhiều thập niên lầm tưởng chiến lược kinh tế của Trung Quốc là một phép lạ, một sự kỳ diệu đó, thì tôi nghĩ rằng thế giới đã tỉnh cái giấc mê tàu và nhìn thứ này một cách trung thực hơn. Nhưng vấn đề hết là tăng trưởng cao hay thấp, chỉ 6-7% hay là chỉ có 4-5%, thậm chí chỉ có 3.5% mà thôi. Vì không ai có cơ sở khách quan để ước tính được chính xác, và tất cả chỉ là lượng định. Cái vấn đề là Bắc Kinh vừa đưa ra một con số cho thế giới nhặt lấy mà chơi mà tính, là theo cái ý hướng là đà tăng trưởng của họ có giảm so với trước đây, nhưng mà dù sao vẫn còn rất gần với lại chỉ tiêu của lãnh đạo. Tức là họ tạo ra một cái ấn tượng rằng dù sao thì cũng chưa đến nỗi tệ và họ vẫn còn có thể xử lý được. Sau khi thấy ra cái sự khác biệt giữa ấn tượng hay là cảm quan đó, mà Bắc Kinh phóng chiếu ra cho thiên hạ đó, và khác biệt với cái sự thật kinh tế đó, thì chúng ta nên tìm hiểu xem Bắc Kinh sẽ làm gì và có thể làm được những gì trước các cái vấn đề quá lớn của cơ chế kinh tế, xã hội, chính trị và thậm chí cả quân sự.
Thưa ông, những vấn đề đó là gì mà trên diễn đàn này từ nhiều năm qua ông đã cảnh báo về tình hình kinh tế Trung Quốc, nhưng chúng ta vẫn cứ phải nhắc đi nhắc lại à?
Dạ thưa, tôi thể nghĩ rằng là chúng ta vẫn cố tìm hiểu sự thật ở bên dưới những sự kiện do chính lãnh đạo Bắc Kinh đưa ra để mình khỏi bị hiểu lầm là mình có thiên kiến đó. Thứ nhất là thưa cô, thì khối dự trữ ngoại tệ của Bắc Kinh đã mất 513 tỷ đô la trong năm ngoái, và riêng trong tháng 12 vừa rồi đó, thì mất 118 tỷ, tức là mỗi ngày có thể mất đến 3 tỷ 6 lần. Thì cái chi tiết nó đáng chú ý hơn đó, đó là chính Bắc Kinh đã lần đầu tiên đưa ra những con số đó. Và từ đó đó thì ta nên chú ý đến vấn đề ngoại hối này, tỷ giá đồng bạc, cái nạn tẩu tán tài sản và cả cái chế độ kiểm soát tư bản mà Bắc Kinh có thể sẽ ban hành. Thứ hai cũng từ Bắc Kinh ra đây, thông tin về lao động đó, cho biết rằng năm qua đã có nạn công nhân lãng công, đình công và biểu tình nhiều nhất kể từ 5 năm trở lại. Thì kết hợp cái chuyện ấy với một cái tin khác thì ta thấy rằng cái bài toán xã hội tức là chính trị của lãnh đạo Bắc Kinh. Cái tin ấy đó là từ nay đó, doanh nghiệp nhà nước phải ra sức tuyển dụng bộ đội phục viên, tức là về hưu đó, để góp phần giảm thiểu cái nạn thất nghiệp thưa cục.
Dạ thưa, việc doanh nghiệp nhà nước xưa nay đã nổi tiếng là kém hiệu năng và còn sản xuất dư thừa và để tồn kho ế ẩm chất đống, mà ngày nay lại còn phải chịu thu dụng thêm nhân công từ quân đội thải ra, thì quả là một chuyện rất đáng chú ý. Thưa ông, phải chăng vì vậy mà hồi nãy ông có nhắc đến một vấn đề của lãnh đạo Bắc Kinh chính là quân đội ạ?
Dạ thưa nay đó, thưa cô, Trung Quốc theo đuổi một cái chiến lược sai lầm là tìm mọi cách giảm trừ thất nghiệp nên đầu tư mạnh xuất khẩu nhiều để thu dụng nhân công ở bất kể lời lộ. Cái sai lầm đó là vì doanh nghiệp không có cái chức năng tạo ra việc làm của một cái sở xã hội mà là tạo ra của cải, và nhờ vậy thì mới đem lại việc làm. Thế thì vì cái chiến lược ấy thì kinh tế xứ này mới trở thành một cái công xưởng toàn cầu với nhân công nhiều và lương rẻ. Ngày nay thì họ phải chuyển hướng, tức là lấy tiêu thụ nội địa làm cái lực đẩy thay vào đầu tư với xuất khẩu đó. Nhưng mà muốn tiêu thụ thì phải có lợi tức, là cái bài toán họ chưa có giải đáp mà lại còn gây ra mâu thuẫn chính trị khi mà Trung ương đòi tái phân phối lợi tức từ các cái tịch trù phú tới các cái địa phương nghèo đói lạc hậu đó. Giữa lúc đó thì chúng ta lại thấy lấp ló cái nạn thất nghiệp, mà lần này là thất nghiệp từ một cái lực lượng chính trị và xã hội then chốt của chế độ, tức là giải phóng quân đó. Thế tức là có cái chuyện gì đó rất lạ đang xảy ra tại Trung Quốc. Khi ấy thì chúng ta chú ý đến cái sự kiện là Chủ tịch Tập Cận Bình đã có những phê phán nghiêm khắc vào cái buổi cuối năm hướng về các cái tướng lãnh. Ông cũng nhiều lần tái khẳng định rằng quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng. Thì có thể rằng trong cái nỗ lực cải cách quốc phòng để xây dựng một bộ máy quân sự tiên tiến hiện đại đó, thì Tập Cận Bình đã gặp sự cưỡng chống của nhiều tướng lãnh, và cái nạn bộ đội thất nghiệp đó, nó là chỉ dấu của một cái điều gì đó có lẽ còn nguy ngập hơn ở bên dưới để thưa cô.
Dạ, ngoài vấn đề tăng trưởng thấp, nạn thất thoát tư bản và nạn thất nghiệp, thì ông còn thấy ra những bài toán gì khác của lãnh đạo Bắc Kinh trong năm nay thưa ông?
Tôi cho rằng cái bài toán kinh tế nghiêm trọng nhất của Bắc Kinh là làm sao quản lý được một cái cơ năng rời rạc của cái bộ máy hành chính công quyền tập trung về chính trị mà lại thiếu phối hợp về nghiệp vụ khi cần kích thích một bộ máy sản xuất bại sụi. Cái con số tăng trưởng 6.9% đó, nó không là triệu chứng bên ngoài mà thật ra nó phơi bày cái bản chất bên trong của những cái thách đố năm nay. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không quên rằng tuần qua đó, Tập Cận Bình đã tham dự phiên họp của Ban Kỷ luật Kiểm tra Trung ương và nhấn mạnh rằng mọi đảng viên các cấp từ Trung ương đến địa phương phải tuyệt đối trung thành với Đảng. Dưới cái sự điều động của Vương Cừ Sơn thì cái cơ chế này của Đảng đã đang tiến hành chiến dịch diệt trừ tham nhũng và kéo dài từ gần 4 năm nay rồi. Nhưng mà nó lại gây tác dụng ngược, đó là làm tê liệt bộ máy hành chính công quyền, vì ai cũng có thể liên hệ đến hành vi tham nhũng vốn dĩ là một cái thuộc tính của một cái hệ thống chính trị kinh tế độc tài đấy.
Dạ, khi nhìn ra bên ngoài thì hình như các thị trường quốc tế vẫn còn quá lạc quan về khả năng ứng phó của lãnh đạo Bắc Kinh, nên mới thở ra nhẹ nhõm, và ông gọi tinh thần lạc quan đó là hồ đồ, ngắn hạn hay thiển cận. Vậy xin ông giải thích thêm cho Nguyên Lam và quý thính giả về chuyện này được không ạ?
Thưa, nói về khung cảnh quốc tế thì chúng ta không quên rằng mọi sự nó đã khởi đầu từ năm 2008 khi mà bộ máy sản xuất và xuất khẩu của Trung Quốc đụng phải một cái thực tế bất ngờ. Đó là thiếu người mua hàng thì khối kinh tế tiên tiến Âu Mỹ Nhật đã bị suy trầm và gây ra cái nạn gọi là cộng suy trầm năm 2008-2009 đấy. Đấy là một cái cơn chấn động nó có kích thước toàn cầu, khiến cho nước nào cũng ra sức kích thích sản xuất mà không thể xuất khẩu lên cung trăng được. Khi ấy Bắc Kinh đã tăng chi và ào ạt bơm tín dụng để giữ đà tăng trưởng cao, nhưng là tăng trưởng ảo trên một cái núi nợ nó sẽ sụp đổ. Và 7 năm sau, tức là ngày nay đó, thì cái bài toán tăng trưởng nó vẫn đặt ra với một sự thật mới là Bắc Kinh đã lúng túng phơi bày một cái khả năng phối hợp và quản lý rất kém. Nói về cái sự hàm hồ thì đã có một thời mà trong cái sự bất hòa của thế giới, nhiều nhà lý luận Hoa Kỳ này dại dột bảo rằng là phải chi mà các cái nền dân chủ lại có cái toàn quyền quyết định như là lãnh đạo Bắc Kinh thì bài toán kinh tế đã được giải quyết mau lẹ. Tôi nghĩ rằng cái sự hàm hồ ấy nó đã có từ khi họ khâm phục mô hình kinh tế Xô Viết ngày xưa, và ngày nay thì đang tiếp tục với lại cái mô hình của Trung Quốc. Kết luận thô thiển của tôi đó thưa cô là Bắc Kinh sẽ phải tiến cơ nhi tạc, tức là lại lấy nhiều quyết định nhất thời lụt chụp và mâu thuẫn, cho nên gây nhiều biến động hơn, trong khi kinh tế toàn cầu có thể lại bị suy trầm nữa vì nhiều cái lý do khác nhau. Và trong cái sự gập ghềnh chung của năm nay đấy, thì tôi nghĩ rằng kinh tế Trung Quốc sẽ có nhiều bất ổn nhất, và nó lại xuất phát từ cái hệ thống chính trị thôi cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin cảm tạ ông về bài phân tích ngày hôm nay ạ.
Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra, quý vị có thể email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Kính chúc quý vị một buổi tối bình an. Toàn ban và Thanh Trúc xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sớm mai.
Xuân này con về, mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân về mưa hắt hiu, vườn xưa sơ xác hoa rơi rụng. Xuân về không mẹ, nụ hoa kém tươi. Xuân này con về mẹ. ngồi kể chuyện tích xưa. Còn đâu năm tháng xưa thơ dại giao thưa bên mẹ. Ngồi kể chuyện tích
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.